Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu. Hôm nay là rằm tháng 4 2019, nhằm 19 tháng 5 Tây lịch. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm nay đó được tổ chức lần thứ 20 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và lần thứ 16 do Cộng đồng Phật giáo Thế giới tổ chức tại Việt Nam. Vào ngày 11 đến 14 tháng 5 2019 tại chùa Tam Trúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đại lễ Vesak năm 2019 tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam là sự kiện Phật giáo toàn cầu lớn nhất từ trước đến giờ. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam vinh dự đón tiếp các nguyên thủ quốc gia gồm Tổng thống Miến Điện, Phó Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Nepal, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, kiêm đặc trách Liên Hiệp Quốc Châu Á Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc UNESCO, 26 đại sứ tại thủ đô Hà Nội và nhiều đoàn ngoại giao quốc tế. Về phía đảng và chính phủ Việt Nam đó, thì Vesak Liên Hợp Quốc 2019 đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, các vị bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành, ban tôn giáo và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành. Về phía lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, Vesak Liên Hợp Quốc hân hoan cùng rước các vị tăng vương, tăng thống, pháp chủ, chủ tịch các hiệp hội Phật giáo thế giới, các tổ chức Phật giáo toàn cầu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm gần 600 phái đoàn và 1.650 đại biểu quốc tế, hơn 50.000 Phật tử chào mừng đến từ 63 tỉnh thành khác nhau, trong đó có 360 Phật tử chùa Giác Ngộ. Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 có những chương trình văn hóa rất đặc sắc, gồm lễ đàn cầu nguyện hòa bình thế giới, lễ hoa đăng, thuyền đăng, diễu hành xe hoa, hội chợ văn hóa và ẩm thực chay Phật giáo, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phần 1 Ve Sắc Thiêng Liêng, phần 2 Đại Lộ Di Sản được truyền trực tiếp trên VTV1 đêm 12 tháng 5 2019. Triển lãm mỹ thuật Phật giáo gồm cổ vật Phật giáo, mỹ thuật Phật giáo tại Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm. Riêng ở Điện Tam Thế đó, thì thầy là người tổ chức chính cũng như phụ trách đêm văn nghệ, phụ trách các phái đoàn Phật giáo thế giới, hội thảo học thuật quốc tế và hội thảo học thuật quốc gia. Quỹ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ được vinh dự là đơn vị ấn tống 30 đầu sách phục vụ Ve Sắc Liên Hợp Quốc, gồm 16 quyển tiếng Anh, 14 quyển tiếng Việt, tổng cộng 150.000 đầu sách các loại. Mỗi quyển trung bình 450 trang, khổ 16-24 cm. Trong 16 lần Cộng đồng Phật giáo Thế giới tổ chức Ve Sắc Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan, Tích Lan và Việt Nam, đây là lần đầu tiên chúng ta đón nhận được 398 học giả quốc tế, 110 học giả trong nước, với số lượng các bài nghiên cứu lên đến 15.000 trang sách. Đó là một kỷ lục lớn. Ghi nhận đẳng cấp tổ chức của Ve Sắc Liên Hợp Quốc 2019, tổ chức kỷ lục Việt Nam và tổ chức kỷ lục châu Á đã xác lập 11 kỷ lục cho các hoạt động hội thảo quốc tế, văn hóa, lễ đàn, vân vân. Là người vận động đưa Ve Sắc về Việt Nam, cũng là tổng thư ký đầu tiên của Ve Sắc Liên Hợp Quốc năm 2008, phó tổng thư ký Ve Sắc Liên Hợp Quốc năm 2006, 2007, 2014 và 2019. Thầy cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cũng như Ủy ban Tổ chức Quốc tế Ve Sắc Liên Hợp Quốc tin tưởng giao phó vai trò tổng điều phối hội thảo quốc tế, tổng điều phối hội thảo quốc gia cũng như các sự kiện về văn nghệ và triển lãm. Nhờ đó đó, Phật tử Chùa Giác Ngộ có cơ hội trực tiếp đóng góp vào sự kiện lịch sử quan trọng bậc nhất của cộng đồng Phật giáo thế giới như về sắc này. Hòa thượng tiến sĩ Brahma Pundit, chủ tịch sáng lập Vesak Liên Hiệp Quốc, trong diễn văn bế mạc ngày 14 tháng 5 2019 có đoạn nói rằng: Ủy ban Vesak Liên Hiệp Quốc chúng tôi học nhiều điều từ Việt Nam. Khi Việt Nam đó đã đưa tổ chức Vesak Liên Hiệp Quốc lên một đẳng cấp thế giới mới với hàng loạt các sự kiện quốc tế được tổ chức hoành tráng, vượt trội hơn 15 lần tổ chức trước đây. Và khi Việt Nam đã tạo ra đẳng cấp mới, tầm vóc mới, tăng trưởng thêm 37 quốc gia thành viên với hàng loạt các chương trình dày đặc từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 2019, thì vị thế của Ủy ban Tổ chức Quốc tế về Vesak Liên Hiệp Quốc đó được nâng cao. Kết thúc Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 đó, được đúc kết bằng tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, thường gọi nôm na là tuyên bố Hà Nam 2019. Tuyên bố này gồm có 9 điều và 44 khoản phản ánh tầm nhìn toàn cầu cũng như cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì các xã hội bền vững. 13 tháng 4 kỷ hợi, thầy giảng phần 1 của tuyên bố Vesak với chủ đề Đạo Phật Vĩ Đại. Hôm qua ngày 14 tháng 4 kỷ hợi, thầy giảng phần 2 với chủ đề Phật giáo và trách nhiệm cùng chia sẻ. Hôm nay là ngày rằm tháng 4 trăng tròn Vesak, thầy giảng phần 3 với chủ đề cách tiếp cận Phật giáo về xã hội bền vững và hòa bình thế giới. Thực chất phần này là tổng hợp điều 3 và điều 4 của tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do lãnh đạo Phật giáo toàn cầu cất tiếng nói chung và trí tuệ tập thể nhằm hồi đáp lại các vấn nạn toàn cầu mà công dân toàn cầu chúng ta đó đang đối diện, tìm kiếm các giải pháp Phật giáo cho các vấn đề đó được kết thúc. Phần 1, đó là điều 3, cách tiếp cận Phật giáo về xã hội bền vững. Một nhỏ, tận dụng bốn chân lý thánh và bát chánh đạo làm cách tiếp cận nền tảng đưa đến các xã hội bền vững. Lãnh đạo Phật giáo thế giới gồm ba trường phái chính: Phật giáo Nguyên Thủy, gọi chính xác là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, phát triển tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào. Phật giáo Đại Thừa phát triển chính yếu tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, Nepal, Bhutan và một phần Liên Xô. Phật giáo Kim Cang Thừa của Tây Tạng đó, ngoài Ấn Độ còn có mặt ở phần lớn các quốc gia trên thế giới. Lãnh đạo ba cộng đồng Phật giáo thế giới nêu trên đó, kêu gọi tăng ni và Phật tử toàn cầu tiếp cận, phân tích, giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo ở phạm vi quốc tế, phạm vi châu lục, phạm vi khu vực, phạm vi quốc gia, phạm vi cộng đồng, phạm vi gia đình và cá nhân bằng cách áp dụng bốn chân lý thánh. Và phần quan trọng chính là bát chánh đạo. Đây là triết lý quan trọng nhất của Đức Phật, đóng góp vào lịch sử tư tưởng của nhân loại nhằm khép lại các vấn nạn khổ đau, mở ra an vui, hạnh phúc, tự do và giải phóng đích thực. Xin nhắc lại tại đây, bốn chân lý thánh đó được xây dựng trên hai lớp nhân quả. Lớp thứ nhất là quả khổ, gồm có sanh, già, bệnh, chết đối với cơ thể vật lý, và thương yêu phải chia lìa, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không tội nguyện, chấp vào thân thể này thương hằn, là các nỗi khổ tập. Người tu học Phật đó tránh thái độ phớt lờ, vì như thế là liều mạng. Tránh thái độ đào tẩu, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Tránh thái độ cường điệu hóa, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Theo Đức Phật đó, bằng trí tuệ và bản lĩnh đối diện, người tu học Phật đó cần thấy rõ đâu là nguyên nhân chính và phụ. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Ngoài các nguyên nhân chủ quan, khách quan, nguyên nhân tự thân, nguyên nhân tha nhân, nguyên nhân tác động thể giới chính trị, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện xã hội, còn có các nguyên nhân động cơ mà theo Đức Phật đó là gốc rễ của toàn bộ khối khổ đau, bao gồm nguyên nhân tham ái, tham lam, nguyên nhân giận thử, giận dữ, hận thù, chiến tranh, nguyên nhân si mê, mê tín, cuồng tín và cố chấp. Ba gốc rễ khổ đau này đó tồn tại ở chỗ nào đó thì sự bất hạnh ở đó tiếp tục gia tăng, tạo ra lực đẩy chúng sinh có tình thức, trong đó có con người, tiếp tục tái sinh trong các cảnh giới sống phàm phu. Bước ba, trải nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn, phi điều kiện hóa. Phi nhân duyên hóa, khi toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng đã kết thúc, Niết Bàn không phải là cõi Phật, cảnh giới, nơi chốn, mặt trời, mặt trăng, thiên đường. Niết Bàn là trạng thái tâm vắng bóng khổ đau, thanh tịnh tuyệt đối. Nếu bạn có mặt bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Trải nghiệm được dầu chỉ 30% của hạnh phúc nếu bạn đó, con người sẽ không cường điệu quá các khổ đau mà mình đang vướng phải và vượt qua được buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, trầm cảm và ý niệm tự tử. Nhờ đó sống tích cực, năng động, lạc quan, yêu đời, nhập thế, phụng sự dân sinh. Bước 4, thực hiện chánh đạo gồm 8 yếu tố. Trong 8 yếu tố chánh đạo này đó, không có yếu tố nào là cầu nguyện và sự mầu nhiệm, như được quảng bá bởi các tôn giáo nhất thần và đa thần. Khi mới vào đạo đó, các Phật tử được hứa hẹn niệm Phật giải quyết các khổ đau, trì thần chú giải quyết các khổ đau, cầu nguyện mang lại sư mầu nhiệm như ý. Đó chỉ là vớ lớp sô-cô-la để dụ những người mê vị ngọt, tức là nỗ lực ít mà muốn có kết quả nhanh và nhiều. Khi chính thức gia đình Phật tử có học Phật đến nên đến chốn, có thực tập Phật pháp thì niềm tin đó đó giống như dàn giáo xây dựng nhà, cần phải tháo mở. Các Phật tử có trách nhiệm thực tập 8 yếu tố chân chính với 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Không có tầm nhìn, quý vị sẽ kẹt vào các nghề nghiệp lao động phổ thông, ô xin, giải quyết được các vấn đề cơm, áo, gạo, tiền hết. Có tầm nhìn mới trở thành người trung lưu, người thượng lưu, triệu phú, tỷ phú, thành công và đóng góp nhiều giá trị cuộc sống, cũng với cái quỹ thời gian ngắn ngủi giống nhau. Giá trị của những người có tầm nhìn đó, như là tầm nhìn toàn cầu, được dẫn dắt bởi trí tuệ, sẽ vượt lên trên hàng trăm lần, nghìn lần, triệu lần, tỷ lần so với những người bình thường. Về trụ cột đạo đức gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về trụ cột thiền định có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Con đường giải thoát của Đức Phật được chứa đựng trong 8 yếu tố chân chính này. Tịnh Độ Tông với chủ trương niệm Phật nhất tâm bất loạn chỉ là 1/8, vì nó thuộc vào nhóm chánh niệm. Trì thần chú được khuếch đại tạo ra năng lượng nhị màu của mặt tông cũng chỉ là 1/8, vì nó là 1 nhỏ của chánh niệm. Ai thực tập Phật pháp mà thiếu 1 hoặc 7 yếu tố chánh đạo trong bát chánh đạo thì sớm bồ túc, và quý vị có được tăng ni hứa hẹn cơ đạo đi nữa cũng nên hiểu đó là sự thực tập phiến diện thôi, vì không ai có tuệ giác ngang bằng toàn diện như Đức Phật. Để hiểu rõ về bát chánh đạo, quý vị có thể xem sách Con đường chuyển hóa của thầy, hoặc là các bài giảng phổ biến trên mạng, gồm có 8 bài, mỗi bài 90 phút, để hiểu sâu, hiểu hệ thống, hiểu toàn diện. Trong lập nghiệp thế gian và trong tu đạo đó, các Phật tử nên nhớ yếu tố sau đây: hãy chịu khó bằng không khó chịu lâu dài. Nếu từ lúc làm Phật tử quý vị đã nỗ lực thực tập bát chánh đạo không sót yếu tố nào thì không cần cầu nguyện gì hết. Đến lúc mạng kiếp sống này đó, cảnh giới tái sinh của quý vị chắc chắn là cảnh giới lành, hay là các cõi Phật, vì nhân nào quả đó. Không hội đủ 8 yếu tố chánh đạo như trên, dù có niệm Phật cỡ nào đi nữa, quý vị cũng chỉ đạt được sự chánh niệm thôi. Nếu Đức Phật nào vì thiện cảm, vì lòng từ bi mà độ người không đủ 8 yếu tố chánh đạo về cõi Phật của mình đó, thì Phật đó là Phật ô dù. Đang khi đó đạo Phật chủ trương công bằng xã hội, bình đẳng xã hội, và nhân quả là tạo ra sự công bằng đó. Cho nên khi các Đức Phật đang trong quá trình tu nhân với tư cách là một người phàm, hay là đang đi trên con đường Bồ Tát đó, có thể phát nhiều nguyện từ bi rằng là khi tôi giác ngộ thành Phật đó, chỉ cần niệm danh hiệu của tôi 10 lần là tôi rước về cõi Phật tôi hết. Đó là tâm từ bi. Còn độ sinh không thể dựa vào những lời phát nguyện đó, độ sinh phải dựa vào nhân quả. Cho nên là tâm từ bi của Phật còn được gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên ở đây có nghĩa là không phân biệt, nó khác với người không có duyên dáng. Tức là tâm từ bi không phân biệt đối xử, là đệ tử Phật, không đệ tử Phật, là người có niệm danh hiệu Phật, người không niệm danh hiệu Phật. Hễ ai làm đúng bát chánh đạo thì người đó đạt được thành quả giác ngộ giải thoát thôi. Lãnh đạo Phật giáo toàn cầu nhắc nhở chúng ta sử dụng tứ thánh đế và bát chánh đạo làm nguyên lý nền tảng để tạo ra các gia đình hòa hợp, xã hội bền vững, hòa bình thế giới, khép lại các vấn nạn nhân sinh, chứ không khích lệ chúng ta dừng lại ở cầu nguyện và trông đợi sự mầu nhiệm xảy ra. Và đây chính là tông chỉ đích thực của Đức Phật. Hai nhỏ tạo nên sự tương thuộc giữa các cộng đồng bằng cách tạo ra những lời dạy của Đức Phật có khả năng thúc đẩy sự phát triển tiềm năng của con người trong sự bền vững. Lãnh đạo Phật giáo thế giới đó nhắn gửi trong điều nêu trên ba nội dung chính. Thứ nhất, cộng đồng và cá nhân Phật tử phải tạo ra sự tương tác với các cộng đồng khác, bao gồm cộng đồng xã hội, cộng đồng dân sự, cộng đồng tôn giáo, bất luận quốc gia, dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nhóm xã hội khác nhau. Cần chủ động tạo ra sự tương tác này, để thông qua sự tương tác đó đó, chúng ta đứng từ góc độ Phật giáo, chia sẻ tầm nhìn Phật giáo, đóng góp từ vai trò Phật tử vào các vấn đề chung của toàn cầu. Chúng ta không làm cho riêng mình nữa, mặc dù tiền đó, công sức đó, chất xám đó, quý vị bỏ ra từ cá nhân, gia đình hay là công ty tập đoàn của mình, nhưng nên gắn danh nghĩa Phật giáo vào trong đó. Chúng ta không tốn thêm một đồng xu nào hết đó. Và đóng góp của quý vị tạo cơ hội cho các cộng đồng khác đạo Phật có thiện cảm với đạo Phật, với chân lý của Đức Phật. Đó là sự khôn khéo. Do đó trong các lý lịch cá nhân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu ở một tôn giáo, các Phật tử nên hãnh diện tự hào ghi rõ đạo Phật. Điều lệ Đảng Cộng sản từ hai thập niên trước đã hủy bỏ điều cấm không được theo tôn giáo rồi. Hiến pháp Việt Nam, luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam cho phép mọi công dân, trong đó có đảng viên Đảng Cộng sản, được quyền theo bất kỳ tôn giáo nào. Không có lo gì mà quý vị phải né tránh việc chúng ta là Phật tử. Hãy xem đó là sự hãnh diện tự hào. Trong gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, và tất cả các tôn giáo lớn thế giới, tại sao Liên Hiệp Quốc không tôn vinh các nhà sáng lập tôn giáo khác mà tôn vinh Đức Phật Thích Ca? Từ năm 2000 trở đi, tưởng niệm trọng thể sự đản sinh, sự thành đạo, sự nhập niết bàn của Đức Phật như lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu. Vì 7 thập niên qua đó, các đời tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã sử dụng các nguyên lý từ bi, cộng tồn, duyên khể, tôn trọng, hòa hợp, hòa giải, hòa bình và trí tuệ của Đức Phật nhằm giải quyết các xung đột và các dị biệt. Ngài Chúa Giêsu ra đời, Ngài của Mohammed ra đời, hay là lãnh đạo các tôn giáo khác ở phương Tây, đâu được trọng thể tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở ở các châu lục. như trường hợp của Đức Phật Thích Ca suốt 20 năm qua. Đang khi lãnh đạo liều quốc phần lớn là những người theo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, chỉ có bao nhiêu người theo đạo Phật đâu, mà ta vẫn khách quan thừa nhận giá trị minh triết và đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử nhân loại. Về sắc Liên Hợp Quốc là sự kiện văn hóa do Liên Hợp Quốc chủ trương. Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc, cho nên Việt Nam có trách nhiệm dấn thân vào các hoạt động quốc tế của Liên Hợp Quốc, trong đó có về sắc Liên Hợp Quốc, vì đây là sự kiện toàn cầu. Do đó chúng ta cần phải thể hiện vai trò Phật giáo của chúng ta trong các sự tương tác với các cộng đồng khác. Đức Phật chưa bao giờ khích lệ chúng ta tu cho riêng mình. Khái niệm thất và cốc riêng mà thời hiện đại này tăng ni sử dụng hoàn toàn không có trong thời Đức Phật. Có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa tu ở ẩn trong rừng sâu, không nói chuyện với ai, không giao tiếp với ai. Các bạn đồng tu xem đó là hạnh thánh lớn, kính nể vị thầy này. Nghe biết việc đó, Đức Phật mời thầy Thượng Tọa hỏi rằng đó có phải là sự thật không? Vị Thượng Tọa này rất tâm đắc trả lời rằng đó là hạnh tu của con suốt nhiều năm qua. Đức Phật kết luận thật đáng tiếc vì thầy đã tu sai phương pháp của ta dạy. Cái thứ mà ta dạy đó là tu giữa cộng đồng mà vẫn giữ tâm được thanh tịnh, bình an, không phiền não thì mới chứng minh được sự tiến bộ của tâm. Còn khi mình ở một mình, không nghe ai nói chuyện, không tiếp xúc, không nghe lời thị phi, không thấy những điều chúa tai gây mắt, không gặp những người mình không thích, những người mình ghét bỏ, những người mình xem là kẻ thù, những người mình ganh tị, những người mà mình không có thiện cảm, thì dĩ nhiên có phiền não đâu. Và điều đó là gì? An vui có điều kiện, không phải là an vui đích thực. Chính lúc mà quý vị tương tác với cộng đồng bao gồm những người thân, bạn bè, đối tác, kẻ thù và những người chọt gậy bánh xe phá đám quý vị mà vẫn giữ được tâm bình an hạnh phúc đó, thì mới là tiến bộ trong sự tu. Ba tháng an cư mùa mưa do bất tiện của khí hậu, tăng đoàn được Đức Phật hướng dẫn chuyên tu. Nhưng mà chuyên tu như vậy không có nghĩa là tu riêng một mình, mà vẫn là tu tập thể. Cho nên lãnh đạo Phật giáo thế giới ghi rất rõ trong tuyên bố về sắc 2019, đó là phải chủ động tương tác với các cộng đồng ngoài Phật giáo. Cho nên Phật tử nào sau thời gian đi chùa bỏ việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ vai trò làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, chỉ tu cho riêng mình thì biết là lạc quẻ rồi, hoặc là có vấn đề đầu óc á, phải điều chỉnh lại. Trong sự tương tác với các cộng đồng khác đó, thì nhiệm vụ của người Phật tử là giúp cho người khác tôn giáo hoặc bất kỳ ai có cơ hội tương tác với chúng ta thấy rõ được rằng đó, lời Đức Phật dạy về tiềm năng và phương pháp khai thác tiềm năng đó cần được tôn trọng, áp dụng và phát huy. Đức Phật dùng hình ảnh hoa sen tồn tại trong bùn nhơ, nước động, tanh hôi, sử dụng mà bối cảnh không có sự lựa chọn khác, để làm cho hoa sen đó trở nên nổi trội, có đủ gương, nhụy, cánh, hạt đặc sắc hơn các chủng loại hoa còn lại. Cho nên hoa sen đó là loại hoa duy nhất được nhiều quốc gia nhất chọn làm quốc hoa, bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Việt Nam và một số nước khác. Giá trị tôn giáo, mỹ thuật, kinh tế, dược liệu, hoa sen á, không thua bất kỳ hoa nào. Và Đức Phật thường sánh ví mình như hoa sen sinh ra từ cõi khổ đau, lớn lên trong cuộc sống khổ đau, không chối bỏ cuộc đời này, tu tập đúng phương pháp, giác ngộ thành Phật và không bị đắm nhiễm bởi đời, thói quen đời, lối sống đời. Lục tổ Huệ Năng của Trung Hoa được xem như Phật sống Trung Hoa, giống như điều ngữ Giác Hoằng Trần Nhân Tông của Việt Nam được xem như là Phật sống Việt Nam, có lòng phát biểu rằng Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế cáp bồ đề, ly thế mít bồ đề, cáp tợ cầu thố giác. Tạm dịch là Phật giáo tồn tại trong đời và không thể đạt được sự giác ngộ ngoài cuộc đời này. Nếu ai đó trong quá trình tu tập chối bỏ cuộc đời này đó mà mong sự giác ngộ, chẳng khác nào đi tìm lông rùa và sừng thỏ vậy. Lông rùa và sừng thỏ là hai khái niệm mà chúng ta tưởng tượng được ở trong đầu nhưng không có trong thực tiễn. Vì con rùa không có lông, con thỏ không có sừng. Búp sen á, nhô lên từ bùn, ngồi lên giữa mặt nước, ngồi lên khỏi mặt nước, nở một cánh, nở phân nửa cánh, nở trọn vẹn cánh. Điểm giống nhau giữa búp sen và hoa sen là có đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Thường được triết lý Phật giáo gọi đó là nhân quả đồng thời. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dùng hình ảnh này đó để kêu gọi phàm phu, trong đó có các Phật tử chúng ta, đừng nên tự khinh thường chính mình. Những gì các vị Thánh A-La-Hán, Thánh Bồ-Tát và Phật làm được, chúng ta đây cũng làm được, để nỗ lực đúng phương pháp và trở thành Thánh và Phật trong tương lai. Đang khi tín đồ các tôn giáo khác á, quả mà họ chứng đắc được á, là được tái sanh về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa thôi, chứ không thể trở thành Thánh, trở thành Chúa trong tương lai được. Một cô cậu bé sẽ trở thành mầm non, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên. Một học sinh có tiềm năng trở thành giáo sư về nhà khoa học lớn. Một người bình thường có thể trở thành nguyên thủ quốc gia. Tính tiềm năng đó có sẵn trong mỗi người. Vấn đề là có khai thác đúng phương pháp, nỗ lực, không bỏ cuộc nửa chừng và sự cam kết tình năng của chúng ta đối với phương pháp đúng đó hay không. Như vậy, nhiệm vụ khai hóa của Phật tử trong sự tương tác với các cộng đồng khác là phải nhấn mạnh đến yếu tố này. Và mục tiêu thứ ba đó, đó là giúp cho con người đạt được các sự tiến bộ bền vững. Nó khác với các mục đích mì ăn liền. Đầu tư mì ăn liền, đạt được thành quả mì ăn liền và cũng chết liền. Vì thực phẩm ăn liền đó độc hại vô cùng. Làm kinh doanh theo phong cách mì ăn liền trước sau gì cũng phá sản. Lập sự nghiệp theo công thức mì ăn liền thì vĩnh viễn dừng lại ở thành quả lao động thông thường thôi. Chúng ta phải có tầm nhìn xa, đầu tư vào kỹ thuật, technology và công nghệ industry, để thành quả đầu tư của chúng ta có thể lớn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, triệu lần và tỷ lần. Việt Nam không cần các khu, các đặc khu kinh tế đâu, mà cần phát triển đồng điều chất xám để cho người Việt Nam trở thành là nguồn nhân lực về kỹ thuật và công nghệ. Và điều này nó làm cho Việt Nam trở thành giàu rất nhanh trong vòng 3 thập niên thôi. Còn chính sách đặc khu kinh tế chỉ làm giàu cho một thiểu số các triệu phú và tỷ phú mua nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta một cách rẻ mạt và sử dụng nguồn nhân công của chúng ta một cách rẻ mạt với các chế độ ưu đãi về thế. Đó không phải là chính sách hay trong giai đoạn phát triển kinh tế. Ba nhỏ tạo sức sống về sự hội nhập của ba trụ cột Phật giáo về phát triển, gồm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Ở đây chúng ta thấy là lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó nhấn mạnh về nhập thế chính trị, xã hội và kinh tế. Mảng này đó, phần lớn cộng đồng Phật giáo, nhất là những người Phật tử tại gia, không quan tâm. Đó là sai lầm lớn. Bởi vì phần lớn chúng ta chỉ mới tiếp cận được các bài kinh tín ngưỡng trong đạo Phật, mà vốn là lớp vỏ bên ngoài của Phật giáo. Giá trị cốt lõi của đạo Phật bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Sáu phương diện này đó, thầy đã chọn lựa 49 bài kinh trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, xuất bản lần đầu vào năm 1994, và quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia gồm 63 bài kinh, xuất bản lần đầu vào năm 2013. Quyển Kinh Phật Về Đạo Đức Và Xã Hội đó nhấn mạnh về đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội. Và rất nhiều bài kinh trong đó Đức Phật dạy về nghệ thuật lãnh đạo đất nước, nghệ thuật hòa bình thế giới, nghệ thuật xóa bỏ hận thù. Về phương diện này không có tôn giáo nào về phương diện văn bản kinh điển có thể ngang bằng với những lời dạy của Đức Phật. Nhưng rất tiếc tăng ni Phật tử đã không bằng tâm đến. Các Phật tử tại gia cần phải dấn thân vào các đảng phái chính trị ở những quốc gia cho phép đa đảng, và phải tham gia vào Đảng Cộng sản nếu quý vị là công dân Việt Nam, vì Việt Nam chủ trương độc đảng. Và khi tham gia vào các đảng phái chính trị, quý vị phải đứng với tư thế là một Phật tử, chia sẻ quan điểm chính trị của Phật giáo đối với các vấn đề quốc gia và vấn đề thế giới. Còn các tu sĩ Phật giáo chỉ đóng vai trò quốc sư, tức là tư vấn chính trị, chứ không trực tiếp làm đảng viên hay là lãnh đạo của các đảng phái. Vì nhà lãnh đạo Phật giáo phải độc lập khỏi các vấn đề chính trị. Do đó khi tham gia về vấn đề này đó, thì chúng ta nhớ đến ba trụ cột: bảo vệ môi trường, cần phải song song với việc phát triển kinh tế và tạo ra công bằng xã hội. Những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam đó, vì mục đích tăng trưởng kinh tế, đôi lúc có cái phần giám sát không kỹ dẫn đến các thảm họa hủy hoại môi trường như sự cố Formosa cách đây vài năm, hay là công ty giấy Lehman ở Tiền Giang, hoặc là các công ty thép ở các tỉnh thành khác. Các quốc gia lớn trên thế giới đó đã nghiêm cấm các tập đoàn lớn của họ sản xuất thép, sản xuất giấy và các nền công nghiệp hiện đại vì gây tạo sự ô nhiễm qua môi trường quá lớn. Cho nên các công ty đó phải dời đô sang các nước nghèo với chính sách đầu tư rất ưu đãi. Chúng ta đón nhận được sự tăng trưởng kinh tế một vài phần trăm một năm, nhưng để lại các thảm họa môi trường quá lớn, cái giá đó quá đắt. Có 5 mối đe dọa lớn về môi trường toàn cầu. Thứ nhất là ô nhiễm không khí tạo ra sự biến đổi khí hậu. Chúng ta đã sử dụng đốt nhiên liệu hóa thạch quá nhiều, tạo ra khí carbonic. Chúng ta đã phá rừng cho các hoạt động nông nghiệp quá nhiều, nó tạo ra sự tăng trưởng carbonic. Chúng ta đã đầu tư quá nhiều và thiếu cân đối về công nghiệp nặng và công nghiệp hiện đại. Từ đó, nồng độ CO2, tức là carbonic, trong khí quyển 200 năm trước ở mức độ là 280 phần triệu, đến năm 2019 này đó đã lên đến là 400 phần triệu. Đó là tăng trưởng quá nhanh và đe dọa đến sức khỏe và mạng sống của con người và các loài động vật nói chung. Có nghĩa là chúng ta đang thừa khí carbon do sử dụng đốt than, dầu, khí đốt và khai thác gỗ cho các hoạt động dân sự cũng như là nội thất. Theo WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, thì một trong 9 nguyên nhân dẫn đến tử vong của nhân loại trong 2 thập niên qua được gây ra bởi rất nhiều các loại bệnh ung thư, mà nguyên nhân chính đó, trong đó có các chất độc do ô nhiễm không khí gây ra. Tại Việt Nam á, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội á, là 2 thành phố lớn rơi vào tình trạng báo động về ô nhiễm không khí nặng nề. Do đó chúng ta cần phải có những cái chính sách nhất quán theo chủ trương của Liên Hợp Quốc, hạn chế tối đa việc khai thác thiên nhiên. Về phương diện này nên bắt chước các quốc gia tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, v.v. hoặc là nước kinh tế đang mới nổi, đó là Dubai. Trước đây là bán dầu hỏa để làm giàu, bây giờ đó ngưng việc khai thác dầu hỏa để tạo ra dự trữ dầu hỏa cho tương lai. Họ đầu tư vào thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, thị trường vàng và du lịch sinh thái. Các chính sách chúng ta cần phải nhấn mạnh đến việc khích lệ thay đổi các nguồn năng lượng ô nhiễm thành nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Năng lượng sạch bao gồm năng lượng điện gió, năng lượng điện mặt trời. Tiền đầu tư lúc đầu có thể cao hơn các loại đầu tư năng lượng khác, Nhưng về lâu về dài đó, rất là thân thiện với môi trường và lợi ích rất lớn. Chúng ta cần phải hủy bỏ hệ thống thủy điện trên 1.000 cái tại Việt Nam. Chúng ta cũng nên dẹp dần các loại điện hạt nhân mà thế giới đã bỏ từ lâu rồi. Chúng ta nên đầu tư vào điện gió và điện năng lượng mặt trời. Đó là xu thế toàn cầu. Cần kêu gọi và có chính sách bảo vệ rừng trên toàn thế giới. Mối đe dọa thứ hai là phá rừng và nạn lâm tặc. Hiện nay trên quả địa cầu chúng ta chỉ có 30% đất trồng rừng thôi, còn 70% còn lại là đất sản xuất và biển. Chúng ta đã hủy hoại ít nhất là 7,5 triệu ha rừng nhiệt đới mỗi năm, tức là làm tổn thất ngày càng gia tăng. Từ 15% diện tích đất trồng rừng, chúng ta bây giờ chỉ còn lại 6% thôi. Mà nếu như không ngăn chặn tình trạng này đó, thì dẫn đến rất nhiều các loại thiên tai và góp phần tạo ra sự hâm nóng toàn cầu. Do phá rừng quá nhiều để làm các trang trại chăn nuôi gia súc, rồi trồng đậu tương, trồng cây cọ, trồng dầu cọ, hoặc là làm gỗ, hoặc là thiếu quản lý dẫn đến các nạn cháy rừng. Lá phổi lớn nhất của toàn cầu là rừng đó, đã không còn đủ sức để chu cấp cho sức sống của con người và vạn vật. Các khu bảo tồn đa dạng sinh học vốn là bể chứa của oxy, bây giờ đó trở thành là bể chứa của carbon, cho nên đó gây tạo ra nhiều độc tố cho con người. Chúng ta cần phải đề cao ý thức bảo vệ rừng và trồng rừng. Mối đe dọa thứ ba là sự tuyệt chủng các loài động vật quý hiếm. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới đó, thì do vì con người chuộng các loại sản phẩm được sản xuất từ ngà voi, mà voi đó dần dần bị tuyệt chủng. Do mê tín và thiếu hiểu biết về y khoa, cho nên người ta nghĩ rằng con tê tê, ở Việt Nam gọi là con tê giác đó, có khả năng trị các loại bệnh gan và bệnh thận. Thực ra sử dụng cái đó thì gan sẽ bị nặng hơn. Và Việt Nam là nơi tiêu thụ ngà voi cũng như là con tê tê nhiều nhất thế giới. Đó là điều rất đau lòng do sự thiếu hiểu biết về y khoa. Những nhà sản xuất đánh vào sự đam mê của giới phụ nữ về việc sử dụng các túi xách hàng hiệu đắt tiền từ gia thú, đã làm cho rất nhiều loại thú và một số loại cá biển đó bị tuyệt chủng. Thế giới đề cao sự bảo vệ các loài động vật hoang dã, có những chương trình phòng chống săn trộm và cấm buôn bán các loài động vật hoang dã. Khi phát hiện ra ngà voi, ngà tê tê thì phải tiêu hủy, dầu trị giá của nó lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Và Việt Nam á, đang bị tai tiếng về vấn đề này trên toàn cầu. Mối đe dọa thứ tư là suy thoái đất. Do vì chúng ta gia tăng việc chăn nuôi gia súc, cung cấp thực phẩm mặn cho thị trường những người tiêu thụ ăn mặn, rồi đồng thời đó người ta khởi lòng tham, biến các cánh đồng ruộng trở thành đó là nơi trồng độc canh, dẫn đến sự xói mòn đất. Rồi họ sử dụng nén đất, sử dụng các chất hóa chất gây ô nhiễm trên đất, rồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trở thành đất trồng cây lâu năm, từ đất trồng cây lâu năm trở thành đất công nghiệp hay là đất dân cư. Như vậy diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp dần, và do đó cây xanh bị mất dần. Sự mất cân bằng sinh thái đã làm cho các loại đất bị suy thoái. Hiện nay đó, trên thế giới có khoảng 12 triệu hai đất nông nghiệp suy thoái hàng năm. Đó là một mối đe dọa lớn và góp phần tạo ra sự hâm nóng toàn cầu. Mối đe dọa thứ năm là nạn nhân mãn. Năm 2019, quả địa cầu này đã gần đến 8 tỷ người rồi. Đầu thế kỷ 20, chúng ta chỉ có 1,6 tỷ người trên hành tinh thôi. Chỉ trong vòng 120 năm, chúng ta đã tăng trưởng gần 5 lần dân số của thế giới. Theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, vào năm 2050, khoảng 31 năm nữa, nếu chúng ta không có kế hoạch hóa gia đình trên toàn cầu, thì dân số của quả địa cầu này sẽ lên tới 10 tỷ người. Đang khi đó, trái đất không thể lớn hơn, nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể lớn hơn, mà 10 tỷ người phải chia sẻ chung cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, dẫn đến lòng tham, tranh chấp, hận thù, rồi đó độc chiếm, độc đoán, độc tài, độc ác. Nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu của con người bị mất dần, nhất là nguồn nước không đủ sức để cung ứng cho số lượng 10 tỷ người vào năm 2050. Và điều đáng quan tâm là nơi nào nghèo thì chỗ đó sanh con đông, vì kém phương tiện giải trí và trình độ dân trí thấp thì sinh hoạt vợ chồng như là giải trí. Và những người theo đạo Hồi đó sinh con quá đông, vì một người đàn ông được quyền có 4 vợ. Còn những người giàu đó, ngoài 4 vợ chính còn có thể có vài chục vợ nhỏ, mỗi một bà vợ cho chừng 10 đứa con thôi. Thì dân số thế giới này tăng rất nhanh, dẫn đến sự đe dọa về nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhiều cái biến động xã hội khác. Do đó khi phát triển kinh tế, chúng ta phải đặc biệt quan tâm về việc bảo vệ môi trường và tạo ra sự công bằng xã hội, chứ không nên tạo ra sự bất bình đẳng cho các nhóm lợi ích, mà phần lớn là các tập đoàn triệu phú, tỷ phú giàu có. Đứng trước vấn đề này đó, thì các tập đoàn trong nước không thể đủ sức cạnh tranh đối với các tập đoàn quốc tế được. Nó là sự bất bình đẳng. Các tập đoàn nhà nước không được ưu thế hơn, và do vậy các tập đoàn tư nhân sẽ rất khó cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn nhà nước. Cho nên lãnh đạo phản ứng toàn cầu nhấn mạnh phát triển kinh tế thì phải đảm bảo được bảo vệ môi trường và cam kết bình đẳng xã hội. Cho nên là ba trụ cột, nếu làm được thì mới dẫn đến sự phát triển bền vững. Phần 2, tức là điều 4 của tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc: lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững, gồm có 3 nội dung nhỏ. 1, nhấn mạnh cách tiếp cận đối thoại và phi bạo lực trong việc xây dựng hòa bình, đi ngược lại mô hình cũ kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Từ năm 1970 trở về trước, các nước tư bản ở phương Tây dùng chính sách quỷ biện mang khoa học kỹ thuật đến các nước lạc hậu, mà thực chất là xâm lăng và biến các nước dược tiểu làm thuộc địa, quơ vét nguồn tài nguyên thiên nhiên về làm giàu cho nước của họ, và biến công dân bản địa đó trở thành những kẻ nô lệ cho sự làm giàu bất công của họ. Nước Việt Nam chúng ta đã từng gần 100 năm bị đô hộ bởi thực dân Pháp, 30 năm nội chiến từng ngày giữa hai tức hệ cộng sản và tư bản. Chúng ta bị tàn phá nguồn tài nguyên, tàn phá các công trình xây dựng, hủy hoại sự sống là nhân mạng của người Việt Nam. Và nhiều quốc gia nhược tiểu trở thành thuộc địa của Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật, Đức, Ý, vân vân. Lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi các lãnh đạo toàn cầu đó đề cao vai trò của đối thoại và phi bạo lực trong bất kỳ một giải quyết tranh chấp nào về độc lập chủ quyền lãnh thổ trên cạn hải đảo và biển, nhằm hướng đến mục đích đó là hòa bình cho các bên. Còn các nước tư bản ngày xưa đó, nếu không có sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản, họ sẽ trở thành những nước rất ác ôn, xâm lược, thôn tính, ăn cắp nguồn tài nguyên thiên nhiên của các nước nhỏ đem về làm giàu cho nước mình và cai trị một cách độc ác, chia để trị. Như đế quốc Anh đó, quý vị biết là họ phân hóa đất nước Ấn Độ đó, thành 5.000 vị vua, vua theo kiểu vua bộ tộc đó, để cai trị. Mà khi mà chia đất nước ra thành 5.000 bộ tộc với 5.000 vị vua thì ai cũng muốn quyền lợi cho riêng mình, làm sao mà đấu tranh chống lại Anh. Và chính sách chia để trị đó được áp dụng bởi các nước tư bản từ thế kỷ thứ 20 trở về trước. Khi chủ nghĩa cộng sản ra đời xóa sổ chủ nghĩa tư bản thực dân xâm lược đó, thì chủ nghĩa tư bản trở nên dễ thương hơn và chăm lo cho người dân hơn. Có những chính sách họ học được từ chủ nghĩa cộng sản và họ trở nên tốt hơn. Đang khi chủ nghĩa cộng sản về phương diện kinh tế là bị thất bại, Đông Âu sụp đổ, và bây giờ chỉ còn có một số nước cộng sản như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và Venezuela thì đều phải lần lượt đi theo kinh tế thị trường mà vốn nó thuộc về tư bản. Và đây là hướng đi rất là phù hợp với xu thế toàn cầu, mới làm cải thiện được sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thì Việt Nam từ năm 2018 đó, thì mức độ tăng trưởng là 6,9% GDP. Bây giờ nếu đi theo hướng kinh tế thị trường đó, chúng ta có thể tăng trưởng từ 6,9 đến 7%. Và nếu giữ được phong độ này trong 2 thập niên thôi, thì Việt Nam có thể đạt được 70% của Hàn Quốc và Singapore trong tương lai, nếu đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ. Khi mô hình kẻ mạnh hiếp kẻ yếu diễn ra trên toàn cầu thì người ta phải sản xuất các loại vũ khí giết người hàng loạt để thể hiện và phô bày sức mạnh quân sự của mình. Đây là chính sách mà các nước tư bản thực dân xâm lược áp dụng giống nhau. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm Thì từ năm 2002 đó trở đi đó, Mỹ đứng thứ nhất, Nga đứng thứ hai về việc sản xuất vũ khí, buôn bán vũ khí và cung ứng cho các tập đoàn quân sự trên toàn cầu, nhiều nhất thế giới. Hoa Kỳ có 42 công ty sản xuất vũ khí và đứng đầu bảng trên toàn cầu, chiếm 57% thị phần toàn cầu với doanh thu 227 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Đó là làm giàu bằng việc sản xuất và buôn bán vũ khí. Cho nên đó, qua kinh nghiệm lịch sử đó, thì khi đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump lên làm lãnh đạo đất nước đó, thì không có chiến tranh chỗ này là có chiến tranh chỗ khác. George Bush cha, George Bush con lên là có chiến tranh. Trước các nhiệm kỳ của các đời tổng thống trước cũng vậy, hãy Cộng Hòa lên là phải có chiến tranh để bán vũ khí. Còn đảng Dân Chủ của Bill Clinton đó và Barack Obama đó thì hạn chế chiến tranh với các nước khác, thiết lập các hòa đàm, hòa bình. Nga có 10 công ty bán vũ khí trong danh sách 100 công ty bán vũ khí lớn nhất thế giới và chiếm thị phần là 9,5%, mang lại doanh thu 38 tỷ Mỹ kim mỗi năm cho nước này. Và bây giờ Nga trở thành là đối đầu của Mỹ sau Thế chiến thứ hai cho đến bây giờ, và lập ra một liên minh nhiều quốc gia chống lại Mỹ và liên minh của Mỹ. Bởi vì ẩn đằng sau những cái đối lập này đó vẫn là sản xuất và buôn bán vũ khí thôi. Cho nên Tổng thống Barack và Tổng thống Donald Trump á, khi sang Việt Nam đều mời gọi Việt Nam mua vũ khí. Và đi đâu cũng vậy. Và đây là một chiến công về kinh doanh của ông Donald Trump. Đang khi đó, đạo đức của người tại gia được Đức Phật giảng dạy có 5 nghề nên tránh: sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán lầu xanh tức là mại dâm, sản xuất và buôn bán chất độc, các ngành chăn nuôi thủy hải sản và đồ tể, cũng như là nghề cơ bản. Đức Phật liệt các loại nghề nghiệp đó vào nhóm nghề tà, dù luật pháp á, phần lớn là cho, ngoài trừ là buôn bán ma túy bị cấm thôi. Mà tâm nhìn của Đức Phật thấy rất rõ về phương diện nhân quả, dầu các ngành nghề kia mang lại doanh thu lớn, tạo ra sự tăng trưởng kinh tế lớn, nhưng để lại các hậu quả tàn phá sự sống và hạnh phúc của con người, người tu học Phật đó xa tránh chút. Hiện nay đó thì có 5 quốc gia đã ký vào hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. 3 nước chưa ký vào hiệp ước này gồm có Ấn Độ, Pakistan và Bắc Triều Tiên. Còn các nước sau đây đó, người ta tin rằng là có sở hữu vũ khí hạt nhân, bao gồm Israel, Nam Phi, Iran và Syria. Còn các nước đang sở hữu vũ khí được mua từ Mỹ bao gồm Bỉ, Đức, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Thì theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện nay trên toàn cầu có khoảng 14.500 vũ khí hạt nhân. Trong số đó có 9 quốc gia sở hữu và 33 quốc gia ủng hộ hoặc là mua lén các loại vũ khí hạt nhân này từ chính nước sản xuất đó. Riêng Nga đó là có 6.800 50 vũ khí hạt nhân. Còn Mỹ thì có 32.040 đầu đạn hạt nhân. Trong số đó chỉ còn có 4.670 đầu đạn hạt nhân là sử dụng được, một số lâu quá nó hư. Như vậy là Mỹ đứng thứ hai và Nga là đứng thứ nhất về hạt nhân. Pháp thì có 300 đầu đạn hạt nhân, Trung Quốc 250 đầu đạn hạt nhân, Vương quốc Anh 215, Pakistan 150, Ấn Độ 110, Israel 100, Triều Tiên thì không rõ. Nhưng mà đang sở hữu loại tàn phá của hạt nhân lớn nhất thế giới, như vừa được thử nghiệm năm 2018. Chúng ta thấy rất rõ là kể từ khi con người biết sản xuất vũ khí để bảo vệ cho đất nước và người dân của mình về phương diện độc lập chủ quyền dân tộc đó, thì đời sống của con người trên quả địa cầu này bị đe dọa nhiều hơn chứ không có được hạnh phúc. Chủ trương của các nước sản xuất vũ khí là gì? Chuẩn bị chiến tranh là cách tốt nhất để bảo vệ hòa bình. Mà muốn chuẩn bị chiến tranh đó thì phải sở hữu các loại vũ khí hạng nặng và tiên tiến. Vũ khí không mang lại hạnh phúc và hòa bình trên quả địa cầu này. Do đó lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi là đề cao sự đối thoại và phi bạo lực để hướng đến hòa bình thế giới, chứ không phải đầu tư và phát triển vũ khí. Hai nhỏ, khuyến khích các khái niệm từ bi và trí tuệ của Phật giáo làm nền tảng tránh khỏi các tranh chấp nhằm giải quyết các tranh chấp và xung đột. Khi chúng ta có từ bi, chúng ta dễ dàng bỏ qua, không để bụng, không để dạ, không giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở, trả đũa dai, trả đũa dài, trả đũa dở. Và khi có trí tuệ làm đạo diễn đó, thì chúng ta sẽ ứng xử khép lại quá khứ dù chúng ta đã từng là nạn nhân, đầu tư hiện tại và hòa hợp hòa giải để phát triển tương lai với hạnh phúc lớn. Đó là chủ trương của Đức Phật. Lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi chúng ta dùng hai phẩm chất từ bi và trí tuệ làm nền tảng để giải quyết và vượt qua tất cả mọi tranh chấp về quyền lợi chính trị, quyền lợi tôn giáo, quyền lợi kinh tế, quyền lợi xã hội, quyền lợi pháp lý, quyền lợi dân sự và bất kỳ quyền lợi nào. Thầy xin trích dẫn một đoạn trong bài kinh Như Thế Nào thuộc kinh Trung Bộ, bài thứ 103. Đức Phật nêu ra 6 nguyên nhân tranh chấp cộng đồng và cũng là 6 nguyên nhân tranh chấp giữa các vị tu sĩ dầu thuộc bất kỳ tôn giáo nào. Thứ nhất là do tâm sân hận và phẫn nộ, chúng ta khởi lên tâm ghét bỏ, chán bỏ, chối bỏ, rồi hận thù, trả đũa, máu đền máu, răng đền răng, một mắt một cò, lỗi trừ. Và chúng ta ra tính điều kiện, hễ có tôi thì không có ông A, bà B. Đang khi đạo Phật đề cao sự cộng tồn và tương tác. Thứ hai, tâm hiềm khích và não hại. Hiềm khích có nghĩa là mình ghét người khác, ganh tị, không hoan hỷ, không tán dương công đức, không tán đồng, không đồng hành với người khác. Và chúng ta có cái dục ý là muốn làm cho người ta khổ đau bằng lời nói, bằng thị phi, bằng khuếch đại, bằng vu cáo, bằng xuyên tạc, bằng dụng chuyện, bằng tạo tin tức giả, và sử dụng các tiện ích truyền thông kỹ thuật số trong thời hiện đại này để tạo ra sự tàn phá các mối quan hệ xã hội đối với những người mà chúng ta không ưa thích, mà tội lỗi đó ngày càng lớn hơn. Thứ ba, đố kỵ và ganh ghét. Nam thì đố kỵ về tài năng, nữ thì đố kỵ về nhan sắc. Thiếu tu học Phật, nam hay nữ, BD, ô môi đều giống nhau. Không đố kỵ này thì ganh ghét khác. Như truyện Kiều á, Quảng Thư đưa ra biện hộ: ghen tuông thì cũng người ta thường tình, ghen tuông là bẩm chất phụ nữ. Thế đó là một cái sự đố kỵ về tình yêu, tình cảm và thích mình được độc tôn. Còn người nam á, thì giành quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế và muốn mình được độc tôn về những thứ đó, cho nên ghét bỏ nhau, chối bỏ nhau, gây hại nhau. Thì cần phải thực tập tâm từ bi, tâm từ hỷ công đức, tâm tán dương công đức, tâm hợp tác, tâm đồng tình, tâm đồng hành, thì chúng ta mới vượt qua được tâm lý tiêu cực này. Thứ tư, gian manh và xảo trá, tức là tham lam, dẫn đến tình trạng gian dối, lừa đảo, nói xạo, nói dối, nói không đúng sự thật, không trung thực, không trung thành, vân vân. Cái đó nó cũng giống như cây kim á, giấu ở trong bọc, sau thời gian thì bị lòi ra thôi, không thể tồn tại lâu dài. Và những người như thế sẽ bị mất uy tín và bị chối bỏ. Thứ năm, tà kiến và ác dục, tức là nhận thức sai về nhân quả, về quy luật thế giới, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật tiềm năng, quy luật chuyển nghiệp, mê tín, dị đoan, mong chờ sự mầu nhiệm ngoài nhân quả. Ác dục là ước muốn xấu, ước muốn phạm pháp, ước muốn ngược lương tâm, ước muốn trái đạo đức mà được dẫn dắt bởi tâm thần. Thứ sáu là cố chấp kiến thức, cho mình là số một, cho cá tính của tôi là như thế, tôi không thể thay đổi được, và cho mình đó là bản lề, là quan trọng, buộc mọi người phải đề cao mình là ở vị thứ độc tôn. Bất kỳ ai có nhận thức đó, tâm lý đó, lối sống đó, cách hành xử đó thì luôn luôn tạo ra các sự tranh chấp và bất đồng. Đó là sáu nguyên nhân tranh chấp cộng đồng, bao gồm cộng đồng tôn giáo, cộng đồng chính trị, cộng đồng xã hội, cộng đồng pháp lý, cộng đồng dân sự, cộng đồng chính phủ, cộng đồng phi chính phủ. Còn đối với các tranh chấp cá nhân đó, thì Đức Phật nêu ra có bốn nguyên nhân. Cũng trong bài kinh Trung Bộ 103, Đức Phật dạy như sau: một là chánh sự do gốc tranh luận. Chánh đó là tranh chấp, tranh chấp phát xuất từ tranh luận do bất đồng quan điểm, bất đồng phương pháp, bất đồng cách tiếp cận, bất đồng cách thức giải quyết vấn đề. Giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, giữa các đối tác, giữa các những người cộng sự, khi chúng ta khác biệt nhau đó, mà người nào cũng nghĩ rằng là phương pháp mình là đúng, cần phải được thực hiện và ưu tiên, thì tự động chúng ta không nhìn mặt nhau. Cho nên cần phải học tâm rộng mở và tương nhượng nhau để có sự khách quan tiếp nhận những phương pháp hay. Hai là chánh sự do gốc rễ chỉ trích, tức là mình đi nói xấu người này, phê bình người khác. Nhất là chị em phụ nữ, cái nghiệp này nặng dữ lắm, rảnh với nhau toàn là nói chuyện thị phi, chuyện ông A, chuyện bà B, mà phần lớn là chuyện tào lao. Còn đàn ông á, mà nhiều chuyện lại còn tệ hơn đàn bà. Đang khi quỷ thời gian của kiếp người quá ngắn ngủi, Nói chuyện thị phi thì chúng ta phải chịu trách nhiệm, như là trách nhiệm đối chất. Đó là chưa nói, có một thì nói thành mười. Người ta nói nhẹ nhàng, mình là thêm mắm, thêm muối, thêm dầu, thêm ớt vô, đổ gia vị nồng cay chua, làm cho tam sao thất bổ. Phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc là nghiệp rất nặng, dẫn đến sự bất hòa, tan vỡ, mất hạnh phúc. Ba là chánh sự do gốc phạm pháp, tức là những sự tranh chấp do vì chúng ta phạm luật pháp ở nơi mình đang sống, luật pháp thế giới. Chúng ta vi phạm các nội quy, các nguyên tắc, vi phạm các quy chế làm việc, vi phạm vào lương tâm trong sáng và cao quý. Chúng ta không biết tôn trọng chủ nghĩa pháp quyền, thích làm theo ý riêng tư của mình, tự cho mình được cái quyền ngoại lệ, và cuối cùng mà chúng ta trở thành là người phá rào. Bốn là chánh sự do trách nhiệm và thiếu trách nhiệm. Người có trách nhiệm thì ta theo đuổi công việc từ đầu chí cuối, đã tình nguyện làm một cái gì đó, gánh vác một cái gì đó, hoặc được phân công một điều gì đó, làm đến nơi đến chốn dù gặp các khó khăn. Còn người thiếu trách nhiệm á, thì tìm các lý do để giải thích, thậm chí họ bỏ mà họ không cần phải nói nữa, họ chuồn luôn. Trong 36 kế tẩu là hạ sách họ vẫn chọn. Cho nên á, trong hợp tác quý vị phải xem á, lịch sử của người đó, tổ chức đó, tập đoàn đó có từng bỏ cuộc đối chừng hay không, có thiếu trách nhiệm bỏ việc giữa chợ hay không. Hãy giao những người có tính cam kết. Thì trong làm ăn á, thậm chí ký một hợp đồng nào đó mà sau đó dẫn đến sự lỗ lã, người ta vẫn giữ uy tín để sau đó có được khách hàng và bù đắp lại những sự tổn thất và làm giàu trong những chuyến sau. Còn những người bỏ cuộc đối chừng và thiếu trách nhiệm thì sự có mặt của họ, gánh vác của họ chỗ đâu là làm nát việc ở chỗ đó. Như vậy tính trách nhiệm và thiếu trách nhiệm cũng tạo ra sự mâu thuẫn và tranh chấp. Ta quy kết trách nhiệm cho nhau, đổ lỗi cho nhau. Ở Việt Nam bây giờ có thói quen là đổ lỗi hệ thống. Cái hệ thống này nó có lỗi, cái kịch bản đó nó có lỗi, còn tôi không có lỗi, tôi làm đúng theo cái quy trình đó. Còn Đức Phật thì chủ trương quy trình đúng, chứ không phải là đúng quy trình. Quy trình đúng là nó có nhân duyên và quả. Bất kỳ ai đi đúng theo quy trình đúng đó thì tự động có kết quả tốt thôi. Còn đúng quy trình mà nếu quy trình đó là sai thì việc đi đúng quy trình dẫn đến thất bại. Thay thế ông A bằng ông B, thay thế ông B bằng ông C, thì những ông được thay thế đó có thể tốt đẹp hơn một chút, nhưng quy trình đó có vấn đề, thì dầu người tốt đẹp đó có áp dụng đi nữa, vấn đề đó không tránh khỏi. Do đó, để giải quyết các tranh chấp thì chúng ta phải đề cao sự hòa đàm, chấp nhận sự tương nhượng, sự tương kính, và phải nhìn thấy cái quyền lệ của nhau. Trên một cơ thể đó, chúng ta có hai bàn tay và hai cái chân. Nếu bàn tay phải cho rằng là tôi là vai trò chính yếu và khinh thường bàn tay trái, hoặc ngược lại bàn tay trái cho rằng đó, tôi không hợp tác bàn tay phải, thì hai bàn tay này vứt bỏ đi, không sai được. Hoặc hai cái chân mà ganh tị nhau, cho rằng là tại sao tôi phải gánh gác nhiều việc mà bàn chân còn lại thì không, thì lúc đó có hai bàn chân mà vẫn dậm chân tại chỗ không đi được. Hai chân nó đang ganh tị mà nó đâu thèm đi. Là cái hai bàn chân á, nó phải cách nhau khoảng 1 mét. Bàn chân trái đi trước thì bàn chân phải ở sau, bàn chân phải đưa tới phía trước, bàn chân tới phía sau, và cứ như thế này đảo vị trí, và hai bàn tay cũng vậy. Trên một cơ thể người chỉ có hai bàn tay, hai bàn chân, chứ đâu bao giờ có một tay một chân. Một tay một chân là dị hợm dị tật, không thể tạo ra sự cân bằng của con người được. Cho nên á, trong bất kỳ tổ chức nào, dầu là tổ chức tôn giáo, cũng có sự dị biệt quan điểm, dị biệt lối sống, dị biệt kiến thức, dị biệt phương pháp, cho nên dẫn đến sự bất đồng. Nhưng rồi đó, chúng ta cần phải gọi là vượt qua những bất đồng đó ở mức độ tương đối. Ông A, bà B có thể bất đồng với nhau, nhưng mà nhiệm vụ của ông A, bà B là làm cho cái tổ chức mà họ đang có mặt đó được tăng trưởng. Chứ đừng đổ trách nhiệm cho nhau rồi cuối cùng không ai làm hết. Như Việt Nam mình có câu chùa đông á, chùa nhiều sư thì không ai đóng cửa chùa. Cái câu đó tên gì quên rồi, cái câu đó gì quên rồi, nhiều sải không ai đóng cửa chùa, không ạ? Nó tình trạng đó nó xảy ra khắp nơi. Thầy làm Phật sự cho Phật giáo Trung ương và ở các cơ quan của Phật giáo cũng như tại chùa Giác Ngộ đó, khi có những sự kiện quốc tế, sự kiện quốc gia, sự kiện lớn đó, tìm người có tâm phục vụ là ít lắm. Mình mời 100 người thì có được vài người có tính cam kết và dâng hiến mà. Còn bao nhiêu á, đưa lý do có mặt chút xíu là chuồn. Thì khi mình tới, mình kiểm tra thì bắt đầu giả bộ làm ngon lành lắm. Khi mình đi cái chạy mất tiêu hết. Tu sĩ cũng vậy, cư sĩ cũng vậy. Chứ đừng nói tu sĩ người nào cũng tốt hết đâu. Có nhiều người thiếu trách nhiệm vô cùng. Nhưng mà đề cao tính cá nhân thì họ làm số 1. Làm cho chính họ đó, họ dành hết tâm huyết, công sức, thời gian, chất xám và cam kết. Nhưng mà khi làm tập thể họ không quan tâm. Ở đâu cũng có hiện tượng đó, tổ chức nào cũng có những con người đó. Rồi qua kinh nghiệm của thầy đó, thầy không cần người giỏi mà cần người có trách nhiệm, có cam kết và chịu học hỏi. Người giỏi mà không có tâm hợp tác, phô trương chủ nghĩa cá nhân và làm cho riêng mình không, không xài được. Và do đó là người lãnh đạo có kinh nghiệm thì không thể giao cho những người có chủ nghĩa cá nhân đó được những việc lớn, những việc đẳng cấp, những việc tầm vóc, thì họ sẽ biến cái chung thành cái riêng. Và do đó đó là người tu học Phật chúng ta hiểu, khi làm việc Phật sự, việc nhân đạo, việc xã hội, đừng có nghĩ rằng là làm cho người khác. Vì thực ra về nhân quả là ta đang làm cho chính mình. Tìm lý do để thoái thác trách nhiệm á, là dại dột, là thiếu thông minh, là chối bỏ cơ hội làm phúc cho chính mình. Và điều đó nó làm cho chúng ta mất tín nhiệm và không thể trở thành người có tầm nhìn lớn, đóng góp lớn, đẳng cấp lớn và giá trị lớn. Ba nhỏ cũng là điều cuối cùng. Xác quyết tầm quan trọng cơ bản của lãnh đạo có chánh niệm liên quan đến sự hướng dẫn về đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, nhằm đóng góp vào việc xây dựng hòa bình, giải quyết các tranh chấp xung đột, tôn trọng cuộc sống, chấm dứt bạo động cùng các cuộc chạy đua vũ trang, khắc phục bất bình đẳng và phục vụ, và đặc biệt thực hành tâm nhân từ, không bạo lực thông qua đối thoại và hợp tác. Thì nội dung điều này đó nó có một phần trùng lại với những điều trên, cho nên xin không lặp lại. Khái niệm quan trọng nhất của điều này đó là đề cao lãnh đạo bằng chánh niệm, mindful leadership. Hai thập niên qua, thế giới phương Tây sử dụng tiếng Anh đó, làm quen với khái niệm mindful leadership trên nền tảng mindful management, đó là lãnh đạo có chánh niệm trên cơ sở của quản trị của chánh niệm. Và sự lãnh đạo nào cũng phải dựa vào hệ thống quản trị tốt để có được một hệ thế, một cái thể chế hành chính tốt. Mà nếu chỉ dừng lại ở quản trị thông thường không đó, thì ngoài cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả công việc đó, những người trực tiếp tham gia vào các công việc này luôn luôn sống với các áp lực. Chủ tịch, hội đồng quản trị, CEO, CFO giao chỉ tiêu cho tổng giám đốc và các thành viên quản trị. Tổng giám đốc và các thành viên quản trị giao chỉ tiêu cho các giám đốc chi nhánh. Các giám đốc chi nhánh thì giao cho các trưởng phòng. Các trưởng phòng thì giao cho các nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ thì giao cho các thành viên. Và chúng ta tạo ra một mắt xích các áp lực. Cho nên đó, thành quả cao nhưng không mang lại hạnh phúc được. Lãnh đạo có chánh niệm phải đề cao sự quản lý bằng chánh niệm, tức là ngoài trách nhiệm và tính cam kết trong công việc đó, chúng ta phải thực tập chánh niệm và tỉnh thức ít nhất 8 phút thiền chánh niệm vào buổi sáng, 8 phút thiền chánh niệm vào buổi chiều và 8 phút thiền chánh niệm vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ít nhất mỗi ngày phải có 20 phút thiền chánh niệm. Thưa thật quý vị, trong 3 tuần qua cho đến ngày 14 tháng 5 2019 kết thúc Vesak Liên Hợp Quốc đó, mỗi ngày thầy Nhật Từ ngủ có 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi thôi. Và ai trực tiếp tham gia với thầy trong những ngày đó, thầy làm việc từ sáng cho đến tối, ăn cơm trên xe, ăn cơm rất tạm bợ, và điều hành hết tất cả các công việc, bao gồm á ngoại giao quốc tế để tăng trưởng 37 quốc gia mới, nâng con số thành 112 quốc gia, rồi hội thảo học thuật quốc tế trên 500 bài gửi về, chọn lại 398 bài, hội thảo học thuật quốc gia trên 150 bài, chọn lại 110 bài, rồi sắp xếp chương trình lịch thăm của các phái đoàn quốc tế với lãnh đạo giáo hội và chính phủ, rồi chương trình diễn ra từng ngày, chương trình hội thảo, rồi chương trình văn hóa, rồi chương trình lễ nghi, phải lên kịch bản hết và điều hành từng nhóm một, triển khai và chia sẻ kinh nghiệm cho từng nhóm và các thành viên cùng tham gia. Nếu không thực tập chánh niệm đó là chắc chắn tài biến của mình bảo đảo. Cho nên đó, sau khi đại lễ kết thúc, thầy không cần phải ngủ bù. Sự tái phục hồi năng lượng do thực tập chánh niệm là rất nhanh, rất lớn. Như là chúng ta đưa vào trong não một lượng oxy, máu một lượng oxy để tạo ra sự thoải mái. Hít thở chu kỳ 4 bước qua công thức 16, 10, 6, 2, 2. Vì nhớ nha, gọi tắt là 16. Hít vào một hơi thật sâu 10 giây, nín thở 2 giây, thở ra 6 giây, nín thở 2 giây, để thanh khí được đưa vào đến tạng đan điền và trượt khí được tống ra khỏi cơ thể. Ngồi trong tư thế thoải mái, buông hết tất cả chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, giữ hơi thở chánh niệm thôi, bây giờ và tại đây thôi, cái đang diễn ra. Khép mắt lại, buông thư cơ thể. Thì trong lúc lãnh đạo, chúng ta cũng phải đề cao thực tập chánh niệm đó, thì người lãnh đạo đó mới được hạnh phúc và không bị áp lực, và tương tác với các nhân viên, thành viên đó cũng theo tinh thần đó, thì người làm việc đó mới cảm thấy thoải mái và mang được năng lượng bình an. Khi họ bình an rồi đó, thì họ mới làm tránh được sơ suất, rủi ro và những cái họa xấu nó không có. Ngoài chánh niệm trong quản trị và lãnh đạo đó, thì người lãnh đạo phải đề cao đạo đức cá nhân để tương tác với đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức cộng đồng, đạo đức quốc gia và đạo đức toàn cầu. Đề sống đạo đức đó giúp cho chúng ta nó không sợ hãi. Người vi phạm đạo đức là ngồi xuống là lo, bị sờ gái, bị tống tù, bị gỡ lịch, bị trừng phạt, bị mất tên tuổi, bị tổn thất, sợ đủ thứ, sợ tất tần tật trên đời. Còn người sống đạo đức chuẩn mực thì không sợ ai chứ, không phải sợ cái gì hết. Thì ngồi thiền đó mới được tâm bình an, thực tập thiền đó mới đạt được chánh niệm nhanh chóng. Còn dễ vượt qua các tranh chấp đó, thì bài kinh Trung Bộ 103, Đức Phật dạy 6 pháp hòa kính, hòa hợp và tương kính. Thứ nhất, thân hòa cùng ở một trú xứ, tức là không ở riêng, không tách riêng, không chơi riêng. Ở rừng sâu núi cao hay là thất riêng của mình, trong một trú xứ, tức là nơi có tập thể ở, tập thể sinh hoạt, tập thể làm việc, chúng ta phải có mặt ở trong một tập thể đó. Những người bị bệnh khó ngủ là chỗ đi tới những khóa tu á, phải ngủ tập thể là hơi khó. Nhưng nếu mình bỏ qua cái tôi xã hội, cái tôi vị thế, cái tôi đẳng cấp, cái tôi nhà giàu, mình đóng vai là một người bình dân á, thì quý vị mới có thể hòa nhập được. Do đó khi tu tập thể á, chúng ta mới dễ dàng gột bỏ cái tôi và càng đóng góp Phật giáo nhiều chừng nào. Quý vị đừng nên yêu cầu cái sự ưu tiên để chúng ta xóa bỏ cái tôi của mình. Còn nếu không để đến vấn đề đó, sau thời gian làm Phật sự, mình đòi hỏi quyền ưu tiên vân vân, thì tự động cái tôi nó tăng trưởng. Vì nhà chùa thì người ta phải tạo cái quyền ưu tiên cho những người đóng góp lớn để khích lệ tinh thần của họ. Nhưng mà bản thân của người đóng góp không nên đòi hỏi các quyền lợi ưu tiên. Thì bằng cách đó chúng ta mới có thể thân hòa đồng trụ được. Thứ hai đó là miễn hòa không tranh cãi về chuyện hơn thua, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện thị, chuyện phi. Không để cho miệng mình bị dơ bẩn bởi những thứ đó. Nếu phát ngôn về người vắng mặt, hãy nói cái tốt, cái tích cực, cái giá trị và những gì đóng góp của người đó. Còn khi cần góp ý thì góp ý trực tiếp và chân thành. Thứ ba, ý hòa cùng vui với sự hiểu biết. Tức là tâm ý mình có thể cao hơn người khác, rộng mở hơn người khác, tầm nhìn vĩ đại hơn người khác. Nhưng mình phải thông cảm với những người khác chứ, mình vui với họ. Chứ cho lúc nào mình cũng cao, người khác là thấp, mình là quý, người khác là tiện, thì chúng ta không thể hài hòa được. Thứ tư, lễ hòa cùng chia, tức là chia sẻ các lợi ích, cùng hưởng chung, quan tâm chung, chia sẻ chung, để mọi người cùng được lợi ích, chứ không dành riêng cho mình, sở hữu cho mình. Thứ năm, đạo đức hòa cùng tu thanh tịnh. Đây là Phật tử tại gia thì chúng ta tu 5 điều đạo đức, 10 nghiệp thiện. Khi xuất gia gieo duyên á, thì tu 10 đạo đức xuất gia để tạo sự hài hòa. Chứ không thể đưa lý do tánh tôi như vậy tôi không làm được. Mình phải nghĩ rằng là người khác làm được, tôi làm được. Người khác tu được, tôi tu được. Người khác đạo đức tốt, tôi cũng đạo đức tốt. Phải có tinh thần lạc quan. Nếu trên đó thì chúng ta sẽ trở thành người hữu dụng. Thứ sáu, có chánh kiến thánh thiện để chấm dứt khổ đau. Tức là tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin đời sau, tin tiềm năng, tin chuyển nghiệp, tin vào phương pháp đúng, nỗ lực đúng. Chứ không mê tín dị đoan, không tin vào niệm Phật là được tất cả, trì chú là được tất cả, cầu nguyện là được tất cả với những sự mầu nhiệm bởi lòng từ bi của Phật. Cái đó là dụ và nhữ cho những người chưa biết đạo Phật vào đạo Phật dễ dàng thôi. Và khi chúng ta đã là Phật tử lâu năm rồi đó, chúng ta phải tự tu theo tứ thánh đế và bát chánh đạo được Đức Phật giảng dạy trong các kinh, và được các tăng ni hướng dẫn có phương pháp. Kính thưa các quý hành giả, với chủ đề cách tiếp cận Phật giáo về xã hội bền vững và hòa bình thế giới đó, tôi đã có cơ hội chia sẻ nội dung của điều thứ tư và nội dung của điều thứ ba tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc năm 2019. Tôi sẽ cố gắng thêm 3 đến 5 buổi nữa tùy theo thời gian cho phép, hoàn tất phần giảng dạy ứng dụng tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc và sẽ xuất bản thành một quyển sách. Tối nay vào lúc 19 giờ tại Việt Nam Quốc tự đó, thì tôi sẽ chia sẻ bài thứ tư trong loạt chủ bài về chủ đề này. Thì quý vị có thể theo dõi trên Facebook Thích Nhật Từ và Chùa Giác Ngộ. Rất mong các quý Phật tử giàu tu thiền để làm chủ chánh niệm, trải nghiệm sự an vui hạnh phúc trong đi đứng nằm ngồi, nói nín động tỉnh thức và ngủ. Chúng ta cũng cần phải học Đức Phật nhập thế về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và từ thiện. 13 la mật của Phật giáo Nguyên Thủy được rút ngắn thành 6 ba la mật trong Phật giáo Đại Thừa đó, bắt đầu bằng từ thiện, tức là bố thí, và kết thúc ở trí tuệ. 4 điều chính giữa đó thì gồm có tinh tấn, kiên trì, đạo đức và thiền định. Thiền định đứng vị trí thứ 5 trong 6 pháp tu nhập thế của Bồ Tát. Cho nên á, ai được nhồi sọ rằng chỉ có tu thiền thôi, buông hết mọi thứ á, là chỉ tu một phương diện, chưa đầy đủ. Do đó chúng ta phải tu tập trung đạo, đừng thiên cực bất cứ cái gì. Vì Đức Phật chủ trương á, là một đạo Phật bao quát. Tôi thường gọi đó là đạo Phật buffet. Chứ đừng có tu theo đạo Phật gạo lứt bố mẹ, tức là ăn có một món quanh năm suốt tháng, từ lúc tu cho đến lúc chết có một món, không đủ chất bổ tâm linh. Dầu có hàng trăm món thì phương pháp tu của đạo Phật á, nó được tập trung vào 3 chất bổ chính, đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Nên là ai thiếu phần nào phải bổ túc phần đó. Thiền không phải là tất cả, thiền chỉ là 1/3 chất bổ thôi. Trí tuệ đóng vai trò 1/3 còn lại, và đạo đức 1/3 chính giữa. Thầy chúc các hành giả được an lành.